Bàn môn tả đạo. Bàn môn tả đạo là một hình thức để nói ra những chuyện biểu diễn cái trí khôn của chính họ, rồi dùng cái trí khôn đó để khống chế tư tưởng người khác. Cái đó kêu một bàn môn tả đạo, không phải là chân pháp. Cái bàn môn này nó ở trong tim, một cái nơi tâm tư của nó xuất phát ra một cái lệ lỗi riêng biệt, và nó không có hòa đồng với mình. Nó chỉ cho là cái pháp của nó hay hơn hết và giỏi hơn hết, chẳng có ai sánh bì được. Nhưng mà nó chưa hiểu rõ rằng chân lý là một, cho nên nó còn bị kẹt ở trong đó. Nhiều khi thấy bà biểu diễn rất hay, làm việc này chuyện nọ rất hay, mùa rất hay, dùng tà niệm phát triển rất hay, mà với cặp mắt đạo chứ không phải sự chi giác vô cùng. Nếu áp dụng sự chi giác vô cùng của người tu thiền sáng suốt thì mới thấy rõ cái bản môn tả đạo và đường lối đó vì trình độ giới hạn thôi. Cho nên những người tu cao người ta không có chấp, thành ra bản môn tả đạo vẫn hoạt động, mà thường đế cũng không can thiệp, cũng vẫn hoạt động. Nhưng trong thiên cơ, trong càn khôn vũ trụ phải có giờ giấc quy tụ để làm một cuộc khảo thí cho nhân sinh, để cho một bàn môn tả đạo thích giác, là chính cái đó là không chánh, rồi mới lần lượt trở về chân giác không đâu.
Thượng đế với chúa hai cái tính chất khác ở chỗ nào? Thấy không? Nói ông cha trên trời cái gì nữa?
À,
mà tâm con đã thanh tịnh hướng về cha trên trời kia, mà lại sợ chúa rước với thượng đế chứ. Bây giờ mình phải kiểm soát cái mình thanh tịnh chưa? Thanh tịnh nó quân bình nó là nhẹ nhàng nó là thăng hoa. Lúc đó mới thấy trình độ, hiểu chưa? Còn có người còn ôm hận thù ghen ghét này kia kia nọ, miệng nói đạo tâm một đống rác, làm sao tiếng nói được? Phải không? Miệng nói đạo tâm phải đạo, phải quân bình. Thôi chỉ có cơ hội tiến qua. Miệng nói đạo tâm tranh chấp, cái tâm rác rến, làm sao tiến qua được? Để hiểu chỗ này, mình phải kiểm soát cái thứ mình còn rác rến không, còn dơ giấy không, còn thù hận không, còn sân si không. À, mình biết cái sai mình sửa thì mới hồi. Tu là bề trên xóa bỏ, tu là quân bình. Mà nghĩa là mình quét rác rến nó mới quân bình, còn mình chứa đậm rác rến ở trong đó thì làm sao nó quân bình? Thế giờ thì mình lo tu là lo hành, hành không ý chí, hành động pha mê pha chấp. Đừng ôm sự mê chấp mà miệng nói đạo tâm chứa rác, không có bao giờ đắc đạo. Nó rất thôi, xảo trá một chiếc này rồi tự đọa mà thôi. Bây giờ có bày một cảnh đẹp thiệt đẹp như rốt cuộc là đi trong cái đường lối xảo trá mà thôi. Cho nên người tu quan trọng họ tự kiểm, họ là thinh, họ muốn nói, họ nhịn, họ nhường, không phải họ ngu. Vì họ muốn đoạt cái sự thanh tịnh sẵn có của chúng. Không có ngu, họ biết hết. Họ biết mánh lớn của đối phương muốn làm cái gì, nhưng mà họ vẫn thanh được. Vì họ thấy rằng nó có quay quẩn, đi quay quẩn đi đâu rồi nó có thể trở về đó. Thế nào? Nó bỏ trong miệng, nó nhai cho nát hết, nó nhìn, nó nuốt rồi nó cũng phải phi không. Nó ăn cái gì, ăn cái mùi vị, mà cái mùi vị đó ở đâu? Nó phải thăng hoa khi không. Thì rốt cuộc người ta thấy rằng hành động người đó cũng có sai. Chuyện buồn tủi sân si của họ không có sai, vì trình độ họ mới tới đó. Cho nên họ phải học bài đó để học tiến. Thế giờ, cho nên người tu chúng ta luôn luôn bị quan ức, có giúp họ, họ cũng phản. Nè, có làm gì họ cũng chê mình, đó là đại phước. Họ chê sớm chừng nào mình phước chừng ấy. Mà họ khen sớm chừng nào là mình đi xuống địa ngục sớm chừng ấy. Cho nên Quan Âm là chư Phật chư tiên mấy người tu là bị hàm quan, bị họ gắn những cái tội mình nặng lắm, sống lắm. À, chuyện ta không có nó nói cho có, rồi nó bêu xấu đủ chuyện, thế là nó bêu xấu nó. Thế giờ, cho nên vô vi người là đã phá cái tự ái và tự thực thi quán thông lên mặt và nhận tội lỗi của mình, chứ không phải nói rằng ta hết tội, tu vô vi không hết tội đâu. Tu vô vi mới thấy rõ mặt mày của một tội nhân là ta, một tội nhân, một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, đang lôi ngoài đây, đang sửa tu chứ không ngon lành gì hết. À, mà tại sao phải bước vào vô vi mới thấy? Vì vô vi nó đi vô trong chỗ cái không không, nó mới thấy chứ có động loạn nó chính nó. Nó chấp nhận sửa, nó chấp nhận và bỏ tự án, nó chấp nhận sự trà đạp, nó chấp nhận nhồi quả để nó tiến qua. Thế không? Cho nên người tu vô vi cứ ban đầu nhiều cái bước ức lắm. Người tu 2-3 năm đầu nhiều chuyện bước ức, và sau cái bước ức trà đạp rồi họ thấy họ sướng rồi. Nhờ cái đó họ tiến, thì họ lấy quán làm ăn. Thế không? Nhờ cái sự kích động, nhờ sự chỉ trích, nhờ sự phá phất, ngày nay tôi mới hiểu giá trị của sự thanh tịnh. Và tôi đang truy tầm sự thanh tịnh và tiến qua cái thanh tịnh. Thấy chưa? Cho nên người tu vô vi là phải bị lúc ban đầu. Trong 5 năm đầu thế nào cũng bị người ta nói quan ngơi ngược, đặt trà đạp, người ta bươi mắt mình đủ thứ thế kệ vì nghiệp của ta. Mà có người thở tới sửa thì để ta sửa. Họ chửi mình, họ phá mình không khác gì, họ gỡ những cái chỗ kia vần, những cái đinh, những cái búa ngờ. Đặt bất chánh bể họ giá lại chứ không có sao hết. Thấy chưa? Cho nên mỗi người mà ở trong tôi vô vi rồi thấy những chuyện bức ức rồi sẽ thấy cái tâm thanh thản. Tại sao họ chửi tôi và tôi hết giận? Mà trước kia mà họ nói sơ là tôi giận, bây giờ là tôi hết giận. Là nhờ tôi ở trong thực hành. Nhờ tôi thấy cái giá trị của Thượng Đế đang điều luyện tôi. Ông trời điều luyện tôi không phải là người đó tài giỏi gì. Vì người đó cũng cấu trúc bởi thiên nhiên mà có. Tại sao nó có hành động đó? Nó đang sống bây giờ, sống với cái thanh khí hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Tại sao nó có hành động đó? Về trên chuyển lại độ tôi. Tôi phải cảm ơn hơn sự giúp nó. Hiểu chưa? Cho nên những người trung đụng đi vô đi mấy năm sau thấy không phải lì, nhưng mà trang trúc. Tôi thấy là nó gỡ được rồi. Tôi gỡ được những giúp mắt rồi. Tôi thấy cái chuyện thông thường không có ăn chân gì tới tôi nữa. Thì chỉ là cái tù thôi. À, mệt lắm chứ sao? Tự ái, những người tự ái là bị đụng nhiều nhất à. Nhưng mà mình mừng là mình được thực hành qua giai đoạn đó. Chứ kinh sách không có chỉ chỗ đó. Không có kinh sách nào mà nói chuyện là vô đụng đầu rồi vậy. Ai thì ai thành tu. Có cái đám vô vi này nó đụng lầm rồi nó thức tâm nó lên tế là không có gì hết. À, cãi vã rồi là thương yêu. Cãi vã rồi phải xây dựng. Vì mình thấy mình đồng một hơi thở với nhau, sống chung trong một quả địa cầu, tứ quan ngũ tạng như nhau, con chim cũng vậy mà mình cũng vậy. Lúc đó mình mới phát cái từ bi ra thương nhiều. Nhưng mà phải qua giai đoạn thử thách mới có cái lượng từ bi đó. Vì thấy con chim nó cũng đang sống trong quả địa cầu như chúng ta hết. Con bò, con chó, con gì tứ quan ngũ tạng hết. Mà người với người tứ quan ngũ tạng mà tại sao lại gây gỗ lạ vậy hả? Hơn thua cái chút xíu chuyện vô lý. Nhưng mà cái chuyện vô lý đã để cho mình thức tâm. Cái vô lý đó nó có lý. Mà mình động mình không thấy thôi. Cái gì thật là nhờ nó mới đo lường sự thanh tịnh vô lý đi ra. Cho nên đừng sợ đụng. Tôi đi cho nó đụng nên như xe tăng nó không có ăn thịt mình đâu. Rồi nó mở. lúc đó mới thấy giá trị của sự thương yêu, thấy giá trị của lượng từ bi sẵn có của chính mình. Đừng có ôm và đừng có cấm đóng khung và đừng khép mình ở trong đó. Cứ dịch trường ra đi rồi nó mở, không có gì hết. Việc vui cả là không có cái gì hết. Cho nên tu của vô vi một năm nó bằng đi tu kia rồi làm chia rồi. Khi khủ tử tế ba năm cũng chưa đụng được cái trắng. Những người tu cái kia ba năm chưa đụng được cái trắng. Vô ai cũng giữ trật tự, còn cái này vô nó cứ đụng rầm rầm mà. Nó đụng rồi cái nó tỉnh, không có gì hết. Nhưng sau này thì nó có cái thiền viện rồi, bớt đụng rồi. Vô trong thanh tịnh rồi. Nghe không? Người nào vô trong chỗ thanh tịnh ngồi thiền để chi? Cứ đụng với điểm để chết. Cũng đụng nữa, đụng để mở. Coi sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh của tôi có xuất phát lên trên không? Thừa tiếp được điểm bên trên không? Bên trên đã rút tôi chưa? Và cái cõi ma quỷ bên trên nó còn phá mình ghê nữa. Cho nó đụng có thử cái chết không? Có thử mình học như lý Nam Mô, như Đà Phật ở thế gian này có giá trị không? Chứ mình bước vô cửa trời coi nên nó giết mình được không? Đụng mạnh nữa. Thấy không? Cho nên may mắn như những người tu vô vi có cơ hồn, pháp luân thì định cơ hồn là giải tán cái trực điểm của bộ đạo, của ngũ quẩn, và làm pháp luân giải tán cái trực điểm của ngũ tạng trước khi chúng ta tiếp xúc bên đây. Mỗi đêm làm như vậy, rồi tiếp xúc bên mình bị giải. Ở bên đây đốt ta là không thở, chúng ta mới thông. Những người tu mà dụng lý, tới một ngày kia người ta đem ta đốt cái la làng nên tôi nào giờ ở thế gian tôi làm phước không, tôi có làm gì đâu mà đốt tôi. Vì ở trên tâm độ, ta độ cho mình chứ người ta phải thử cái tâm chất của mình, kích động nó mới tiến lên, phải đốt nó mới thăng hoa, mà đốt chút này nó là làm. Chứ nhiều người tu làm phước kỹ lắm, nhưng mà tại sao bây giờ gia can tan rã hết, không hiểu tại sao. Mình phải trên độ chứ. Độ cho nó chán đời, nó thật sự qua đạo mới đem nó đi. Ngày nhiều người trách trời trách Phật, tôi thờ trời Phật kỹ quá, sao ngày nay tôi bây giờ tan tầm gia can không còn nữa. Nhưng mà cái đó là thức tâm để trở về với đại gia đình của chúng sanh, và thức tâm để vượt qua đi lên. Không còn sợ nữa. Mới phải học một chuyện dụng. Ở trên ta độ đứng có lý do hết, chứ không có phải làm bậy. Tại sao những người đã làm phước, chừng nào là gặp nạn chừng nấy, làm phước chừng nào là bị phản chừng nấy, nhưng mà để trên chính cái tâm nó đã cho nó được tiến. Phải cho nó tan tình nó mới tiến được. Nó mới dứt khoát, thất tình lục dục nó mới thăng hoa đi ra. Chứ có người khổ người ta mới tìm đường tu. Tôi thấy chúng ta thế gian chán quá, ở đời tôi chán quá, tôi không chuyên ai nữa hết, tôi chuyên trợ Phật tôi. Tôi bỏ hết tôi. Có như vậy đó. Những người thành đạo là những người không còn cái gì hết, cái người ly giá, cái ai cái tâm họ có dính phạm, họ mới chuyên qua. Cho nên cái tu vô vi là nó rất có trật tự, nó đụng tùy theo trình độ. Cái tối nay tôi tu tôi thanh nhẹ, tôi khoái quá này kia, mai cái đụng nó đậm được. Đụng liền, nó thử liền mà. Thử để giữ cái phần thanh nó ở trên này. Cứ đụng để giữ, chỉ đụng để giữ, chỉ đụng. Chúng tôi lên trên làm sao mình chịu nổi. Bây giờ mà mình không biết cái đường lối thử thách thì không có hầm gì đi lên được chứ. Mà đừng nhớ là ngồi quả thử thách là tận độ của thượng đế, chứ không có bỏ ra. Đừng có tưởng như là tôi khổ này kia kia nào là thượng đế bỏ. Không có bỏ mấy thằng đó, thương mấy thằng đó. Mấy cái cây nó giữa rừng này nè, đâu có ai thấy, đâu có ai lo nữa, cây lo nữa. Nó được thăng hoa, nó được tự do, nó có nhân quyền, nó càng ngày càng cao vút lên. Thấy không? Còn người thế gian cứ chẹt qua chẹt lại, thị phi chuyện này chuyện nọ, hết rồi nó lùn xuống đi. Nó lún đi, nó lụng bại đi. Thì nó đậm. Là mình cứ chẹt qua chẹt lại thì tâm nó đậm, còn mình hướng thượng tâm làm gì đậm. Nó thanh tịnh không? chặt người này chặt người kia, chuyện này chuyện nhỏ nó xẹt qua xẹt lại thì mình bị hạ xuống, mà làm lợi khi cho người ta chứ không có lợi cho mình. Những người bị người ta bị mình phá là họ được thăng hoa, còn mình phá người ta là bị lún xuống. Thì sau này mình đúng cái thiệt mạnh mình mới đi về. Mỗi người cũng phải làm thời gian công cụ đó mới đi qua được. Cho nên ở gia đình nói họ thấy cặp vợ chồng đó hay quá, dễ thương quá này kia kia, nó khác hẳn dễ thương nữa. Nên nó cũng đụng tự nhiên rồi, gia đình nào cũng đụng rồi. Còn đầu mới cứ nói gì mà lâu rồi là đụng hết rồi, đụng rầm rầm để tiếng rồi.
Cặp nào cũng vậy à.
Thì đừng ngồi núi này trong núi nọ, thấy gia đình này thích gia đình kia, thì thật là cũng như nhau thôi. Học bài học rồi, rồi đi. Mình vô gì rõ lắm, cái khi không là giải thoát. Những cái gì mà mình đặt ra này thì thế nào, bây giờ mình nghĩ về không, sau này nó sẽ không còn nữa. Định lực thanh tự hoại diệt, thanh tự hoại diệt nó mới không nữa. Mà hiểu được giá trị của cái không, con người nó thanh nữa, tâm nó quân bình. Nhưng từ những người tu vô vi tương lai, họ chỉ lấy chút không, họ đo lượng tất cả, dễ đo sáng suốt. Nhưng mà không hành làm sao mà dám đo được. Không hành thì cái tâm này nó bận rồi. Người ta hành trung tâm bộ đạo, trung tâm điển quan bộ đạo, nó hòa hợp cái càn khôn vũ trụ, nó mới có cái không mà có. Thế gian thấy nó yếu nhưng mà nó mạnh, tự nhiên nó hòa hợp. Cái tất cả càng không những tự là cái pháp thân nó tự mọi trạng thái cho nên một trạng thái. Nó có cái pháp thân mới rồi, nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa có một trạng thái rồi. Làm chồng là chồng, nhưng bây giờ không phải. Dân ra. Nó hòa với mọi trạng thái thì nó mạnh hơn. Thì nó biết Thượng Đế, mà nó từ nguồn gốc của Thượng Đế thì nó cũng gánh hát như nhà. Cái ý chí nó không bao giờ ngừng nghỉ, làm việc mãi mãi, và nó không bao giờ nó thấy nó nghỉ, và không bao giờ thấy nó thật lười, vì nó đang học và đã học. Chứ không tôi đủ rồi tôi cũng cần học, không có gì đâu, tôi đi không có gì. Nó đủ rồi cũng cần học, nó dốc, phải học. Tôi sắp chết cũng phải học, vì sau này thăng qua lên nữa còn phải học, ngoài học không ngừng nghỉ. Nó là chính đáng con của Thượng Đế. Cho nên tôi bây giờ tôi hưởng, không có gì hưởng, hưởng gì. Nó chỉ răng trong miệng nhưng mà hưởng không được. Thì dùng hết, hưởng cái gì. Cái gì hưởng, học để tiến. Cho nên ngoài cái cơ tạng, ngoài cái thể chất này còn một điểm đinh quang là vô hình, vô tướng, không có mặt, không có mũi gì thế gian đâu. Nhưng mà nó trở về tâm lành đó thì ở giới nào thì thấy hình ảnh đó thôi. Cho nên nó là chuyện là một điểm liên quan vô hình vô tướng. Cho nên chúng ta chứng minh là sanh ra hồi trẻ khác nè, lớn lên khác nè, già rồi bệnh chết nó khác, thay đổi liên liên. Hồi sanh ra chỉ nói có cái mặt đó, nhưng mà cái mặt đó khác liên liên. Và tất cả triệu triệu ức ức ở thế gian, mắt mũi tai miệng là đều khác nhau hết rồi. Cái gì đó, cái khuôn thì giống nhau rồi đó, khác luôn đi. Tịnh và động tôi như vậy. Cho nên những người tu vô vi tu về điển, không tu lưu ý cái xác, nhưng mà lại cứu được cái xác. Còn họ lưu ý cái xác như thế nào, họ cũng cứu được cái xác, và họ trở lại bị tranh chấp động loạn vì bên ngoài. Còn chúng ta hướng về trung tâm điển quang hòa hợp càng không như thế được, ta đi về bên trong thì làm việc không ngừng nghỉ sang chung, để giữ cái phần vô hình vô tướng đó để đi. Còn hình dung sắc tướng ở thế gian nó là cái tạm cảnh để giáo dục. Cái cây nó có cái hình tướng của nó, người này có hình tướng, con thú nó có hình tướng, tùy theo cái trình độ tội trạng của nó tiến hóa khác khác chỗ đó thôi. Còn người tu mà khi cái tốc độ giải thoát rồi ta quán thông rồi, ai cũng vậy đó thôi, cầm cỏ cũng vậy đó thôi. Vì trình độ nói hai chữ đó là cái gì, nó chuyên qua theo trình độ sẵn có. thì biết được cái đó là gia căn nhà ta. Tôi đã nói rằng tâm chiếc xe hơi không có con bù lon nào mà không xài được. À, chê bù lon này nhỏ, bù lon này lớn, một bù lon nào cũng làm một việc của nó. Sử dụng được. Thì mình chưa sử dụng, mình chưa cầm nó. Thì hiểu vậy thì gia căn nhà ta. Hiểu vậy mình có thể không nhân quả dễ dàng. Dù cho lạc trên rừng như nữa cũng sống thật dễ dàng, vì mình mang sẵn tình thương, quan thông và hòa cảm với các giới. Thấy các giới đã hỗ trợ cho ta tiến hóa, ta nên mang ơn các giới. Thì thật sự là thương, thật sự là tự vi, thật sự là tự mình. Cho nên khi mọi người tập trung hay kính trên bộ đầu để niệm Phật. Niệm Phật kính trên bộ đầu rồi mới thấy cái ánh hào quang đó là đi cho tôi giải thoát. Không còn nước mắt nữa. Lúc nào cũng là chúng ở trong cơ tiến hóa đã và đang đi. Không có thực hiện. Mình thấy rõ cục đá đang tiến hóa. Nó qua nước mòn rồi nó đi đâu? Nó theo nước rồi nó đi không, nước mà để lâu rồi nó cũng khô. Đi đâu cũng luồng điển nó thấy chứ không? Thấy rõ tất cả mọi việc phải trở về trời. Căn bản từ bên trên giải ngâm chung, một hệ duyên. Hệ duyên này muốn chuyển qua lên thì ngồi quả thì phải mọi sự thay đổi. Bất ngờ chứ không phải chúng ta ngờ chung. Thì biết được những bất ngờ, những giá trị tiến hóa thông qua của tâm linh thì chúng ta không bao giờ đánh. Những bất ngờ xảy ra mấy người sợ, đó là cơ hội cho chúng ta chứ là cứ việc đi trở thì không sao.
Thưa thầy, mỗi lần sau khi nghe chuyện băng của thầy thì con có một cái sự buồn. Buồn ở chỗ là sau khi nghe thầy giảng rồi cái mặt băng bên kia không ai nói, nên nó trống, nó ủ băng quá. Mà xét đi xét lại thì tới giờ thì con cũng nói hoài. Thành ra nếu mà các bạn đạo phương xa hay là không biết thì cũng nói một cái anh này xong rồi tối ngày cứ lải nhải hoài. Sức con thì nó cũng có hạn, cái dòng thanh điểm thì nó cũng bị cụt ngắn à. Thành ra nói cũng không được bao nhiêu. Mỗi khi mà công phu thiền định thì con luôn luôn có một cái câu hỏi như thế này. Bây giờ làm như thế nào đặt câu hỏi để mà cho thầy trả lời mà câu hỏi đó có ích lợi cho bạn đạo. Thì mỗi một lần công phu là mỗi lần con đặt cái câu hỏi đó. Đến ngày hôm nay thì con cũng chưa có câu hỏi. Và trong giây phút hồi nãy ngồi thiền nghe thầy nói thì con cũng có một vài ý nghĩ. Thì thôi thì con cũng xin phép thầy với bạn đạo nói ra một vài lời này để mà điều thứ nhất là để mà trao đổi cái thanh điểm mà được cởi mở để rồi cùng nhau mà học hỏi. Điều thứ hai là ráng làm công quả cho chị Tư là chắc cũng băng nó được thêm dài dài một chút. Thì kính thưa thầy, sau cái bài giảng của thầy thì con thấy được rằng ngày nay thì giảng về cái chân nhãn và cái thầm nhãn, thì giảng về cái lực phản động và lực kích động, và nó đưa đẩy mình đến cái trên cái đà tiến. Tiếng nói của thầy, âm thanh của thầy là đại diện cho cái dòng thanh quang điển lành, và cái cơn gió rào hú kia nó là sự đầm lộn. Tiếng nói của thầy nó vẫn còn mãi, mà cái cơn gió kia khi có khi không. Con chợt nghĩ như thế này, tiếng nói của thầy nó là đại diện cho cái chân ngã, và cái cơn gió kia nó là cái phàm ngã. Tiếng nói của thầy nó là sự thanh tịnh, và cái cơn gió rú kia nó là động loạn. Nhưng mà tại sao cơn gió kia nó lại có cái sự động loạn? Chẳng qua gì nó có động. Sự thật ra cái bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì do cái động loạn, vì do cái tâm tối mà nó có sự di chuyển của cái hư không. Và chính vì vậy mà nó sinh ra cái cơn gió hú đó, và nó đưa ra đến cái cảnh đời động loạn và nó đưa đến cái địa ngục. Thì nhờ nghe cái âm thanh của thầy và nhờ nghe cái tiếng gió hút kia mà con thấy được rằng cái chân lý của cái đời đạo sông tu. Ngày nào mà chúng ta nói rằng bỏ đời để mà đi tìm đạo, ngày đó chúng ta còn sai lầm. Mà ngày nào chúng ta thấy rằng chính trong cái đời này mà ta tìm ra được cái lẽ đạo, ngày đó chúng con hiểu được chân chánh cái lời nói của thầy. Tại sao trong cái tiếng gió hú kia mà ta tìm thấy được thanh tịnh? Bởi vì tự bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì động loạn, vì vô minh mà nó thành ra tiếng gió. Cũng vậy, trong đời này chúng ta sống trong cái động loạn, đưa tầm mắt ra thấy những cái cảnh trái lòng, nghe những cái tiếng kêu than quán này, nhưng mà phải hiểu rằng tất cả những chuyện đó nó đều là cái bài học của trên xuống, để cho mình thấy rằng còn sót lại một cái gì của chúng ta, đó là một sự thanh tịnh và sáng suốt. Loại bỏ hết tất cả mọi chuyện tình tiết ở trong đời này, chỉ nắm giữ cái gì, chỉ nắm giữ cái sự sáng suốt mà thôi. Bởi vậy cho nên nếu một cái người thực hành đứng đắn lời nói của thầy, lăn xả vô trong đời sống này, chung đụng với mọi nơi mọi giới, hiểu được cái nỗi đau khổ này, một ngày nào thực chứng được cái sự thanh tịnh là ngày đó chúng ta viên mãn cái đạo hạnh này. Nên với cái lời giảng của thầy rồi thì ngày hôm nay con mới thấy được rằng ơn trên rất là thương xót chúng sanh, ban đầy đủ mọi phương tiện để sớm trở về cội nguồn. Trong tuần qua con cũng đã gặp nhiều cái sự thử thách tác động trên thân thể này, nhưng mà con thấy được rằng với cái thân cao một thước mấy này, mọc được mấy phân này, nó không đủ sức để mà dung chứa cái bài học ở trên đưa xuống. Bởi vậy cho nên Thượng Đế cho chúng ta hai cái lỗ tai, cho chúng ta hai con mắt, cho một cái lỗ mũi, cho cái miệng này, để chi? Để mà học cái bài học nơi khác. Kính thưa thầy, tuần vừa rồi bạn của con vừa mất một người con 5 tuổi. Thì với cái tâm tư của con cũng đến với người bạn đó, con hiểu được thế nào là tình thương của một cái người cha mẹ đối với một cái đứa con, nuôi nắng nó, thương nó, cái tình máu mủ thương nó, để rồi ngày hôm nay bị mất đứa con đó. Con cũng khóc với người bạn con, con cũng đến với tâm tư đó, thì con mới thấy rằng quá tình sự di diệu của trời đất. Bởi vì cái sức của con không đủ sức để học tất cả những bài học, thành thử ra Thượng Đế cho con học ở bài học nơi người khác. Với tâm tư của con đến với tâm tư của người để mà con học cái sự tử đó. Với tâm tư của con đến với người khác để mà con học cái sự ly chấp của người khác. Thành thử ra con thấy rằng quá tình là diệu dụng của ơn trên, cho học đủ mọi nơi. Rồi con thấy được rằng với cái phàm ngã như vậy thấy sự đau khổ, nhưng mà với cái chân ngã con cũng tự nói rằng cuộc đời này mùa xuân nó đi rồi thì mùa đông nó tới, cái sự gì nó có họp rồi thì nó có phải tan, thì cái sự chết kia nó cũng chẳng qua là nó theo định luật quá quá tranh sanh của trời đất. Vậy thì cớ chi mà buồn? Con thấy được cái chân ngã và con thấy được cái phàm ngã, rồi con mới thấy được bây giờ mình phải thực hiện cái tam công tứ lượng, đi trong cái công phu, dụng cái công quả, và công trình là cái sự kết hợp của công phu và công quả. Thể hiện vi trí dũng này thì một ngày nào đó mình mới thấy rằng mình đạt được một phần nào cái sự hiểu bước và mình thể hiện cái ý muốn của ơn trời. Bởi vậy cho nên hồi nãy thầy nói rằng khi mà các bạn đã đạt được thanh tịnh rồi thì các bạn không cần phải lên tới trên trời, hay là không, các bạn không cần ở xuống tới địa ngục, các bạn mới thể hiện được cái thanh quan điển lành của các bạn. Mà các bạn chỉ trụ trong cái thanh tịnh này thì các bạn phân thân ra để mà làm việc mọi nơi. Thì con thấy được rằng không phải dùng cái pháp này để mà xuất hồn thì biến hiện đủ mọi chuyện, cái đó nó còn ở bậc xung. Ngày nào mà thể hiện được sự thanh tịnh, trụ trong đời này, trụ trong động loạn này, ở trong cái gió này mà vẫn còn giữ được cái âm thanh thanh tịnh của thầy, thì ngày đó là ngày viên mãn cái đạo. Đó là một vài cái ý nghĩ mà con chợt thoáng được trong lúc thiền định khi nãy. Chúng sinh thầy và giảng thêm cho chúng con được học hỏi.
Trong cái bài giảng đã nói ra cả những gì bài trên đã đưa lại cho đến nơi chứng kiến, thấy rõ cái luật sanh và tử. Cái đó là cái phần thanh điển của hành giả đã mở được một phần thanh điển sáng suốt và lập lại trật tự như anh đã vừa nói ra đó. Đó là phần thanh không Phật vừa tiếp lên trên. Nhưng họ mới lập lại những trật tự và để hạ xuống chút để cho bạn đạo cũng rõ ràng. Tất cả đều ở trong nguồn gốc đâu mà ha. Nếu chúng ta ta xa xuống nữa thì phải học nhiều nữa. Mà chúng ta lên càng lên thì học càng nhẹ nữa. Chỉ thiền một chút mà nghe qua âm thanh thức giác mọi sự. Đó có phải ngồi đó mà hiểu không? Đâu có phải các bọn cái đi mới lại. Chứng minh rõ ngồi đó mà có thể phân thân. Rồi càng tu đây rồi thanh quan càng dồi dào rồi nó phân thân. Các nơi các giới cả càng khôn vũ, càng ngày càng sẽ càng nới rộng hơn nữa. Mà do chúng ta trung tâm sinh lực của các khôn vũ vô cùng. Và nếu chúng ta hiểu bước vào đó thì chúng ta sẽ làm như ý chí của mình. Cho nên người tu và được mở được Phật ý thức thì theo cái phần sâu. Nhưng mà các bạn chưa mở thì các bạn có thể luận về đời. Rồi tôi sẽ phân về đạo. Cũng được. Bởi vì trong đời nó có đạo. Nhưng mà con người chậm tiếng thì thấy nói về rạch về đời mà thôi. Chưa được nhẹ. Nhưng mà người mở được cái thanh quan về trên nó luận là nhẹ hơn. Đi sát hơn. Và khi nó luận ra rồi thì tâm nó thấy nhẹ nhàng.
Cho nên bây giờ anh dồn ở trên trời này, anh thấy là không, không có gì hết. Máy bay bay lọt qua mà. Thấy không? Nhưng mà họ vẫn làm việc trong trật tự. Cái đó là tôi nói hư không đại diện là cái chấn động lực vô cùng, vô cực. Cho nên khi mà anh tu được cái trí của anh, còn thanh điển của anh, nó đi tới vô cùng vô cực. Anh mới hòa hợp với sự vô cùng vô. Cái đó không phải là không có, trong không đó mà có. Nhưng mà hư không, hư không là người phàm. Mình còn mang cái sắc phàm này mình nói hư không. Để chỉ con đường đi lên. Những cái chấn động lực vô cùng cho cái tâm trí của phần hồn thấu đáo. Cái cảnh đó là cái cảnh làm việc nhiều hơn là người thế gian. Không có lười biếng trong một giây một phút, lười biếng một giây một phút là bị xa lầm. Cho nên hư không đại định là chỗ quan trọng. Và con người phải làm việc liên tục và thanh lọc điều này. Không phải tới đó là tự hận. Cái chỗ vô cùng là. Cho nên người thường lầm nó không. Có gì mang sắc hồn, phải chỉ cái hư không để cho nó thấy sự sáng suốt của chính nó. Rồi khiêu gợi cho nó thấy cái hư không đó. Chấn động lực của hư không là vô cùng. Vậy cái phần trí của nó sẽ là vô cùng. Đang quản lý cái vũ trụ này. Đang quản lý cái thể xác chậm trễ này. Nhưng mà cái trí nó nhanh nhẹ. Ở dưới này nó cũng kêu là đóng hư không vô cùng ở trên này. Ha? Ở dưới bao tử chúng ta đây nó cũng gọi đây là đóng vũ trụ hư không vô cực. Bước vô con mắt, bước vô con tay trái, tay mặt, bước vô vô cực, không nào. Ở dưới nó cho là không động, nhưng mà trên này chúng ta thấy là động. Thế không? Nên trong cái động đó nó có cái tình. Chúng ta hỏi thì lên trên chỉ tu vô cùng. Rồi đi cho mình không thấy. Làm việc nhiều hơn. Thế nên ông ta làm việc nhiều hơn người phàm. Nhưng mà người phàm không biết. Cho nên người con ở trong gia đình nói là cha tôi không có làm gì hết. Ngồi đó chửi tôi thôi. Lo cho nó từ nhỏ tới lớn rồi bây giờ tóc bạc mắt lờ mà giờ nó đi đâu nó là tôi giờ hết lo rồi con nuôi tôi lo không cho nó phải làm việc cho nó rất nhiều mà không nói cho ai hay lo từ đứa một trách nhiệm thì cái phần hồn của chúng ta đây là trách nhiệm cái tiểu linh tiểu thiên địa này cái ngón chân anh đau anh cũng phải lo bằng chân anh nứa anh còn phải lo
cái sự liên hệ đó nó cũng như là liên cha đối với người con. Cho nên thượng đế làm gì? Khi mà chúng ta làm cha rồi, chúng ta mới yêu thương thương. Tại vì chúng ta quay, thì chúng ta chưa làm thú. Nên các bạn sẽ lập hành hy sinh. Nhưng con những người mà luân hồi làm con thú là vì lười biếng và không lập hành hy sinh, cho nên nó phải bị hình phân thái để hy sinh. Lập lại cái hành hy sinh và trả cái bài hy sinh. Không bỏ con họ không chỉ làm, không chỉ đóng góp bê trễ, cho nên phải trở lại cái nguồn con thú. Rồi nó bị mổ xẻ, nó phải chấp nhận cái hành hy sinh và hy sinh để hy sinh. Không phải thượng đế ác đâu, xem lại sự công bằng cho nó thương hoa. Rồi mới đưa vào thế xác con người được tu nó được yêu hơn. Cái phần thẳng dư của nó là được thanh lọc. Cho nên thượng đế lo tới sự cái thẳng dư của con thú. Ngài cũng lo có chỗ có nâng. Cái ngài không bao giờ nào. Hỏi chứ người cha đối với người con đâu có bỏ nó cái gì đâu. Nhưng mà nó tưởng lầm người cha thương cái này ghét. Tính chất của nó vun bồi tự ái và nó quên tình thương của cha nó. Nó phạm lại cái lỗi đó. Thành nó phát triển không nổi. Ta chống ông trời này chúng ta phát triển không nổi. Một đứa con bất hiếu với cha mẹ nó làm gì đâu chứ ha. Cho nên con người có cái khối óc. Mà khi mà con người có cái khối óc đó, con người mới xác nhận trời Phật và càng không vũ trụ. Khi mà mình xác nhận là cái khối óc đang làm việc mới lại xác nhận nổi trời Phật và càng khôn. Thấy chưa? Khi mà anh tu tới là xây dựng từ từng lớp một, hạ trung thượng, nhiên hậu với hòa hợp với càng khôn vũ trụ, là ý chí của con người, ý chí của thượng đế mới xây dựng nổi. Cho nên các nơi đều có loài người mà tùy theo trình độ tiến hóa từ từ. Cũng đó ý chí đóng góp. Nếu mà không có khối óc á, con người không có xác nhận ông trời và không có xác nhận cả con vũ trụ. Hỏi chứ con người phải xây dựng cả con vũ trụ hay là không? Căn con người có thể trở nên ma quỷ, trở nên thiên, trở nên Phật, trở nên thượng đế để làm việc vô cùng, tiến được vô cực, lưỡng nghi hợp nhất. Ở cho nên mỗi tần số nó khác nhau. Anh ở trong gia đình tôi đã lo chưa xong, nhưng mà tôi đang tiến hóa theo trình độ của con. Anh thấy chưa? Một người anh chỉ trách nhiệm nuôi mấy người, đó là anh đang tiến hóa theo trình độ của anh. Bây giờ mình có khả năng, không có khả năng sao tôi nuôi con được? Anh đã làm gì không? Anh đã đóng góp cho mảnh đất phù sanh và đóng góp cho sự tiến hóa quy định của thượng đế. Con làm chứ. Rồi anh chắc anh nói rằng tôi lo cho vợ con tôi không xong. Cái gì mới là xong? Vợ con anh cái gì mới là xong mà cái gì mới là không xong? Bây giờ mình phải tu để thanh tịnh mình. Cái nào mới là xong? Chỉ có cái tự giải thoát mới là xong. Còn lý luận hoài không bao giờ xong. Tới chết rồi cũng hết răng rồi con, vợ con nó cũng còn bê bối nha. Nhiều năm. Nếu tu là nó tu là nó là đóng góp cả cả cái người. Rồi thanh điển nó hòa hợp với bên trên. Và âm thanh của nó luôn luôn cởi mở và xây dựng. Mua lời vạn vật được tiến hóa trong âm thanh thanh điển mà. Nó không còn độc tài. Không bán lời nói để ăn nữa. Nhưng mà hòa hợp để học. Thì nó mới xây dựng cộng đồng lên. Rồi yêu nuôi được. Cho nên chiều sâu anh chưa thấy, nhưng mà chiều cạn thì anh đã đang làm. Một người nuôi mấy người. Tài chứ đâu phải bất tài. Mà anh tự chê anh rồi làm sao tiếp. Cho nên phải trở về với thực chất của anh. Và anh tìm sự vô cùng của anh. Bao nhiêu người này tôi nuôi được, tôi còn sẽ nuôi được nhiều người nữa. Anh phải xây dựng như càng khôn. Nếu ý chí anh càng ngày càng vun bồi, càng sáng suốt, càng mạnh lên nữa, anh còn làm nhiều việc nữa. Các phần hồn lẫn thể xác phải đi đóng góp từ mọi tâm linh đang bơ vơ giữa không trung. chờ người dẫn dắt. Người ta chờ mặt sự để cứu độ cho họ tiến ở tu hành. Ma quỷ cũng khao khát sự. Trong phần ma quỷ không đòi đi tu, đòi đi tu đau khổ lắm. Khi có được ăn thì vui, mà khi không có được ăn rất khổ. Cũng không người nào không muốn. Đó là nó khao khát sự công bằng của phần đó. Thì bây giờ mình là khối óc của càng hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Thì mình cố gắng xây dựng cho mình đúng lực lượng để hòa hợp với càng không vũ trụ. Thì như mình làm một người biết cái càng không vũ trụ. Xây dựng niềm tốt cho tất cả mọi người, thay vì mình đem lại niềm xấu cho họ. Mình lấy cái sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành đó là mình sai lầm. Còn đây mình lấy sự thông minh sẵn có, mình hòa hợp để mình học. Thì mỗi người nói tiếp. Càng không nó thế này. Ma con quỷ nó không có hình dáng vậy rồi. Trong lúc thăng quan, nó không có nhập xác con người sai lầm. Chính nó phải thích giác để tu, để tiến. Thấy nó cũng thấy rõ nó là phải cộng tác với đấng vùng. Nó mới tìm ra lối chân giác từ kia.